Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế, Thế Giêsu của chúng ta. Một ngày đầu tiên trong tuần lễ mới, chúng ta được biệt riêng ra, được thờ phượng Chúa, được Chúa bổ sức, được nghỉ ngơi về phần xác này để chúng ta có sức lực mà sống động trong một tuần lễ kế tiếp. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta biết rằng Chúa đã mua chuộc nhân loại bằng huyết báu của Ngài, và Ngài tập hợp trở lại nơi vùng đất nào, địa phương nào thì Chúa tập hợp con cái của Chúa lại với mục đích là để họ thờ phượng Ngài. Mục đích kế tiếp nữa là họ sẽ làm chứng nhân cho Chúa ở tại vùng đất đó. Chúng ta đã biết mục đích của Hội Thánh rồi, nhưng mà tôi chỉ nói hai cái mục đích chính yếu của nó. Một là để thờ phượng Chúa, hai là để làm chứng nhân cho Chúa. Còn cái việc nội bộ để phát triển, để dạy dỗ, để an ủi khích lệ nhau trên đức tin, giữ đức tin đó, chúng ta không nói ở đây. Như có lần tôi nói với Hội Thánh là Hội Thánh, Kinh Thánh bày tỏ rằng Hội Thánh có nhiều hình ảnh được ví sánh ở trong Kinh Thánh. Ví dụ như là Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Hội Thánh là bầy chiên, Hội Thánh là tòa nhà, Hội Thánh là đền thờ, Hội Thánh là cô dâu, Hội Thánh là dân thánh, Hội Thánh là chơn đèn, Hội Thánh là quân đội, vân vân. Còn nhiều hình ảnh nữa. Và mỗi cái hình ảnh như vậy đó mô tả về Hội Thánh và cái mục đích ý nghĩa của Hội Thánh. Chúng ta đã học về Hội Thánh là một gia đình trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 từ câu 1 đến câu 4 đó. Thì hôm nay chúng ta xem xét cũng Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 đó, nhưng mà từ câu 5 đến câu số 9, với cái chủ đề là Hội Thánh là cánh đồng hay là Hội Thánh là đồng ruộng của Chúa. Chúng ta cùng xem Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta điều gì qua hình ảnh là Hội Thánh là cánh đồng. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phao đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì một lần nữa xin mời con cái của Chúa đồng đứng lên hướng lòng về Chúa, hiệp một với tôi. Tôi xin phép cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu quý của chúng con, một lần nữa chúng con được phép và được vinh dự đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng con chúc tán danh của Ngài đời đời, Cha đời đời, Chúa bình an của chúng con, Đấng tự hữu và hằng hữu, Đấng hằng còn đến đời đời, Đấng vinh hiển, Đấng quyền năng, Đấng giàu có, Đấng khôn ngoan không thể dò. Chúng con lớn tiếng chúc tán Cha kính yêu của chúng con, và nguyện cuộc đời chúng con sống trên đất là một cuộc đời làm vinh hiển danh của Chúa. Cảm ơn Ngài cho chúng con có thời giờ tốt lành để chúng con thờ phượng Ngài, và thời giờ để lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Trong thời giờ này chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh đến để dạy dỗ chúng con, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra để cho con hiểu biết lời của Chúa một cách thực tế, và chúng con có khả năng để áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống của chúng con để chúng con được phước. Con tạ ơn Cha, con dâng sứ điệp này và chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Chúa, để kẻ nói người nghe thì hiệp một trong Thánh Linh của Chúa, và chính Thánh Linh của Ngài dạy dỗ mỗi người trong chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Còn dâng thời giờ còn lại trong tay dấu của Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh an tọa. Kính thưa Hội Thánh, Hội Thánh là cánh đồng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 5 câu số 9 mà chúng ta vừa nghe đọc đó. Có ba điều mà tôi cũng muốn bày tỏ cho con cái của Chúa, ba cái ý chính. Ý thứ nhất là người làm công ở trong đồng ruộng, trong cánh đồng của Chúa đó. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta nhớ đoạn 1, đoạn 2 thì Hội Thánh Cô-rinh-tô người ta phân rẽ với nhau, bởi vì họ không có trưởng thành. Chúng ta thường nghe nói là Hội Thánh có những người mà tin Chúa rồi nhưng mà vẫn còn mang bản tính xác thịt cũ, cho nên là họ giống trẻ con như vậy. Trẻ con hay cãi nhau, thách đố nhau rồi đủ thứ chuyện, chứ còn người lớn họ không có làm vậy. Người lớn họ trưởng thành, họ yên lặng, họ suy nghĩ những điều cao hơn và làm những điều tốt đẹp hơn. Còn con nít là thích đánh nhau lắm, thích cãi lộn với nhau, ồn ào lắm. Thì hội thánh Corinto là hội thánh như vậy. Và ở đây người ta lại chia phe với nhau ở trong hội thánh để theo người này, theo người kia, theo đầy tớ của Đức Chúa Trời đó. Phaolô, theo Apollo, theo những người giảng đạo, theo những người mà truyền bá tin lành cho họ để họ được cứu đó. Thì cái phần đoạn cái thánh này dạy dỗ cho chúng ta. Phaolô bày tỏ rằng tôi là ai, Apollo là ai và Phaolô là ai? Những người đầy tớ của Đức Chúa Trời để chăm sóc anh em như vậy đó, các anh em không cần phải so sánh người này với người kia, theo người này với người kia, theo phe đảng này phe đảng kia. Anh em là một, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, anh em là dân sự của Chúa, ở trong đồng cỏ của Chúa. Anh em phải lớn lên để kết quả, chứ anh em không phải là để nói theo người này theo người kia. Phaolô nói như vậy. Apollo, Phaolô và những đầy tớ Chúa khác là những đầy tớ của Chúa, không hơn không kém. Servant of God chỉ là đầy tớ của Chúa mà thôi, làm theo ý muốn của chủ mình là Chúa mà thôi. Cũng như các đầy tớ của Chúa ngày hôm nay là những người mà dâng mình trọn thời giờ để hầu vì Chúa, để trở thành thầy tế lễ của Chúa đó, để trở thành người hầu vì Chúa trọn thời gian. Đây là những người có chức sắc đó, gọi là có chức sắc đó, dâng trọn cuộc đời của mình, tâm linh, ý chí, mục đích của mình để làm đầy tớ của Đức Chúa Trời. Họ chỉ là đầy tớ của Chúa để đến một vùng đất địa phương, để chăn hội thánh của Chúa, để ở trong cánh đồng của Chúa và hướng dẫn những con cái của Chúa ở tại cánh đồng đó kết quả cho Chúa. Đó, ý của Phaolô là như vậy đó. Ông chỉ là đầy tớ của Chúa. Các đầy tớ của Chúa chỉ là những người cha về thuộc linh thôi, hướng dẫn con cái của Chúa trưởng thành đời sống thuộc linh. Rồi ông còn nói nữa ở trong câu số 6 đó, tôi đã trồng, Apollo đã tưới. Có nghĩa là chính ông Phaolô là người đi rao giảng phúc âm để cho người ta tin Chúa. Có nghĩa là ông dùng lời của Đức Chúa Trời là hột giống đó, gieo vào và hột giống nó nảy mầm lên. Cho nên ông đã trồng trong cái cánh đồng của Đức Chúa Trời đó, ông đã trồng những hạt giống đó, nó nảy mầm và nó lên cây đó. Rồi đến Apollo đến cũng giảng lời của Chúa, thì ông như là ông đem nước đó, ông tưới cái cây mà Phaolô đã trồng mà mọc lên đó, để cái cây nó lớn lên và nó ra bông, ra hạt đó. Và người trồng là gieo hạt, người tưới là chăm sóc, người bón phân, người chăm sóc nó, bắt sâu hay làm mọi điều khác nữa, là cùng làm những công việc, nhưng tuy nó có khác nhau nhưng đều là những người làm công của Đức Chúa Trời trong ruộng của Ngài mà thôi. Và Đức Thánh Linh đã ban cho mỗi người đầy tớ của Chúa mỗi ân tứ khác nhau. Chúng ta đừng có so sánh người này với người kia làm gì, bởi vì họ chỉ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ban cho họ những ân tứ khác nhau. Không ai giống nhau ai cả. Không có người nào có tất cả mọi khả năng, mọi ân tứ. Nhưng Chúa có thể ban cho đầy tớ này ân tứ này, đầy tớ kia ân tứ kia. Cũng có thể có những đầy tớ của Chúa có được nhiều ân tứ hơn những người khác. Nhưng mà dù sao đi nữa hay bất kể điều gì thì họ cũng chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sai phái làm công việc của Ngài mà thôi. Và ngày hôm nay ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Chúa cũng vẫn ban cho không kể các đầy tớ của Chúa, nhưng mà những con cái của Chúa ở trong hội thánh cũng được Đức Thánh Linh ban cho những ân tứ thuộc linh để góp phần vào phục vụ ở trong hội thánh, làm cho cánh đồng của Chúa được màu mỡ và phong phú. Trong Roma đoạn 12 và Côrintô thứ nhất chương 12 đều nói về những ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho các con cái của Chúa đó. Vậy người trồng kẻ tưới đều không là gì. Cái bản cũ dịch đó là đều không ra gì, Không ra gì có nghĩa là không ra gì ở trước mặt Đức Chúa Trời. So với Đức Chúa Trời là các đầy tớ của Ngài là không ra gì cả, không xứng đáng gì cả. Nhưng có nghĩa là họ không là gì cả, không có đáng nói tới. Nhưng mà chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời là đáng làm cho lớn lên mới là quan trọng, mới là đáng nói đến. Chứ còn các đầy tớ của Chúa không nghĩa lý gì cả. Họ là những người tội lỗi trước kia mà nhận được sự thương ơn thương xót của Chúa và được sự kêu gọi của Chúa, và họ dâng mình hầu việc Chúa. Như chính Phao-lô, ông đã nói trong Timôthê thứ nhất chương 1 đó, ông nói là ta cảm tạ Đấng đã ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, vì sự Ngài đã xét ta là trung thành và lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra ở trong ta, làm kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sống đời đời. Cho nên cái phục vụ là với cái động cơ và lòng biết ơn Chúa và tình yêu thương. Phục vụ với một cái động cơ là lòng biết ơn Chúa và tình yêu thương Chúa, cũng như yêu thương đồng loại, yêu thương anh em mình ở trong hội thánh để mà phục vụ. Cho nên khi mà phục vụ á, xét xem thử tại sao chúng ta phục vụ. Chúng ta phục vụ vì lý do gì? Có phải là biết ơn Chúa hay không? Có phải vì tình yêu hay không? Còn nếu mà ngoài hai cái mục đích chính yếu này ra đó, đều phục vụ đều là sai trật cả. Đều tạo nên sự rối rắm ở trong hội thánh của Chúa. Cho nên là họ không là gì ở trước mặt Chúa, chứ không phải là không là gì ở trước mặt hội thánh. Bởi vì ở nơi đây đó, phân đoạn kinh thánh này bày tỏ về liên hệ về các đầy tớ của Chúa, chứ không có đề cập đến các anh em là những tín hữu ở trong hội thánh của Chúa. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Người có nhiều ân tứ thì làm nhiều việc hơn, họ sẽ nhận lãnh được phần thưởng của Chúa. Còn cái người mà ít ân tứ thì làm theo cái phận sự của họ, họ cũng nhận được phần thưởng của Chúa tùy theo điều họ làm. Và Chúa của chúng ta sẽ trả công cho họ. Chúa là Đấng công bình, cho nên Ngài trả công. Chúng ta tin rằng Ngài trả công có công bình hay không? Hay là người làm nhiều mà Ngài trả công ít, mà người làm ít Ngài trả công nhiều? Tôi không tin điều đó. Tôi biết Đức Chúa Trời là Đấng công bình, cho nên tôi tin cậy vào sự phán xét, sự ban thưởng của Ngài. Đó là lý do mà chúng tôi phục vụ, những đầy tớ của Chúa phục vụ bất kể con người thấy, tổ chức thấy, lãnh đạo thấy hay không. Nhưng điều quan trọng là Chúa thấy mới là vấn đề quan trọng. Có nhiều người đó làm việc tổ chức khen thưởng, tổ chức thấy làm nhiều, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời nó không có gì cả. Nhưng mà những người làm mà tổ chức không thấy, lãnh đạo không thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời đã ghi công đó vào trong sổ của Ngài. Và Chúa không những là Đấng công bình để trả công, đã trả tiền công công bình đúng đắn, nhưng Ngài còn là Đấng nhân từ, nên Ngài có thể trả công cho chúng ta một cách hào phóng. Quý vị có tin điều đó không? Ở trong câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 20 đó, quý vị đọc lại quý vị sẽ thấy đó. Cái người mà giao kết với Chúa làm từ sáng miết tới tối á, tới chiều tối đó, một Đơ-ni-ê. Nhưng mà Ngài nhân từ đến cái độ mà cái người vào giờ thứ năm làm đến giờ thứ sáu có một giờ đồng hồ thôi, Ngài vẫn trả một Đơ-ni-ê. Như vậy, qua cái ví dụ đó, cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng hào phóng, nhân từ, vượt lên trên cái sự công bình của Ngài nữa. Cho nên ngày hôm nay Ngài kêu gọi con cái của Chúa, kể cả các đầy tớ của Chúa và các con cái của Chúa nữa, phục vụ Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 10 chép: bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Và Khải Huyền 22 câu 12, Chúa Giê-xu nói rằng: này, ta đến mau chóng và đem theo phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đó, mỗi người làm điều gì thì Chúa sẽ trả cho, không bao giờ sai lầm, không bao giờ sai trật. Cho nên trong cái sự phục vụ Chúa, trong đồng lúa của Chúa, đồng ruộng của Chúa đó, dạy dỗ chúng ta ba điều. Thứ nhất là cái tính đa dạng trong sự phục vụ. Mỗi người là một chi thể có chức năng khác nhau, ơn khác nhau và phục vụ cũng khác nhau. Nó đa dạng như vậy chứ chúng ta đừng có so sánh người này với người kia. Đừng có so sánh. Một sự so sánh người này với người kia, đầy tớ này với đầy tớ kia là đó là một sự khập khẳng, khập khiễng mà mình làm cho rối loạn, cho chia bè kết đảng ở trong hội thánh của Chúa. Rồi sự phục vụ đó cho chúng ta điều thứ hai là hiệp một trong mục đích. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau. Người trồng, người tưới, người cho bón phân, người thế này, tất cả đều bằng nhau. Không ai hơn ai đâu. Đức Chúa Trời sẽ trả công cho mỗi người tùy công việc họ làm, có nghĩa là bằng nhau hết. Đó là sự công bình của Chúa mà chúng ta gọi đó là sự bằng nhau đó. Chứ không phải là người A làm nhiều Chúa trả nhiều, rồi người B làm ít Chúa trả ít, có nghĩa là không bằng nhau đó, bằng nhau mà. Bởi vì người làm nhiều thì trả nhiều, người làm ít trả ít, như vậy là bằng nhau. Cho nên ở trong cái sách mà Chiến Quốc Sách của người Trung Hoa đó có chép một câu như thế này: những người cùng thích một việc á, thì ghét nhau. Nhưng những người cùng lo chung một việc thì thân thiết nhau và yêu thương nhau. Quý vị ngẫm nghĩ lại, quý vị thấy cái lời này nó rất là đúng. Cùng thích một việc thì ghét nhau. Ở trong Hội Thánh, cùng thích một việc thì sẽ ghét nhau. Cùng thích nổi tiếng, cùng thích làm điều này hơn người kia, cùng thích những cái điều đó đó, nó sẽ tạo nên cái phe đảng và ghen ghét nhau ở trong Hội Thánh của Chúa. Nhưng mà cùng lo chung Hội Thánh của Chúa, lo đến cái sự tồn vong của Hội Thánh của Chúa, lo đến những cái điều trong thân thể của Chúa đó, thì họ thân thiết nhau, thông cảm nhau, yêu thương nhau, đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì mọi sự đều tốt lành. Tục ngữ người Việt Nam của chúng ta có câu là chín người thì có bao nhiêu ý? Tới 10 ý là chín người làm sao có 10 ý được. Nhưng mà ý ở đây nói là mỗi người mỗi ý. Không bao giờ hiệp một, dân tộc Việt Nam không bao giờ hiệp một. Nhưng mà người Nhật Bản đó, họ có một cái câu tục ngữ của họ là hai người ngồi lại với nhau thì thấy ngọn núi Phú Sĩ. Cái ngọn núi Phú Sĩ là cái ngọn núi mà cao ở Nhật Bản, mà nó ở trên đỉnh núi của nó là quanh năm tuyết nó phủ trắng xóa như vậy. Đây là cái biểu tượng của nước Nhật, xứ sở phù tang đó. Cho nên là họ ngồi lại với nhau là họ thấy ngọn núi đó, là nói lên một điều á. Không phải là ngồi lại với nhau là thấy ngọn núi đó, nhưng mà ngồi lại với nhau là họ hiệp một lại với nhau. Họ nhìn cái biểu tượng ngọn núi Phú Sĩ đó là cái biểu tượng của quốc gia của họ. Cho nên cái tinh thần của người Nhật, quý vị thấy không? Cái tinh thần sắt thép, cái tinh thần không bao giờ mà có thể mà phân rẽ được. Cho nên họ mới thành công. Là một quốc gia nhỏ bé ở tại châu Á của mình mà nó là giàu đứng thứ nhì, thứ ba thế giới. Cho nên là cái tinh thần của người Nhật là, nếu quý vị muốn biết, quý vị tìm hiểu thêm, quý vị sẽ biết. Ở trong lịch sử có một câu chuyện kể về quan văn và quan võ của người Trung Hoa đó. Trong thời Đông Chu Liệt Quốc, có hai vị quan, một vị quan tên là Lạng Tương Như là quan văn, và Liêm Pha là quan võ, là của nước Triệu. Quý vị biết quan văn là cái quan mà dùng ba tắc lưỡi của mình để đi ngoại giao đó. Còn quan võ là dùng điều binh khiển tướng để đánh trận. Thì Lạng Tương Như sau khi đi sứ hai lần thành công thì được vua Triệu phong cho làm thượng tướng. Còn Liêm Pha là một tay vũ dũng, điều binh khiển tướng như thần, làm cho các chư hầu đều khiếp sợ và được vua Triệu phong làm tướng quốc. Nhưng mà vị quan võ Liêm Pha đó vẫn xem thường Lạng Tương Như, là kẻ chỉ nhờ ba tắc lưỡi mà nên danh phận lại được thứ bậc cao hơn. Cho nên là Liêm Pha ghét lắm và hăm he rằng hãy gặp Lạng Tương Như như ở đâu là giết ngay liền. Nhưng mà Lạng Tương Như nghe như vậy thì bèn tránh vào chầu vua, đối mặt với Liêm Pha để khỏi giáp mặt với quan võ đó. Một hôm Lạng Tương Như đi ra ngoài đường gặp cái đoàn tiền đạo của Liêm Pha. Thường thường là các quan ngày xưa đi là có tùy tùng đi theo đem cờ phướng đồ vẫy phía trước đó để cho biết là vị quan đó, quan lớn đó đi mà. Nhưng mà Lạng Tương Như đó, khi trộ mặt như vậy, Lạng Tương Như liền bảo gia nhân của mình đánh xe vào con hẻm đó để chờ cái đoàn của vua mà quan võ Liêm Pha để đi qua rồi đó, ông mới đi. Thì bọn gia nhân thấy vậy tức giận lắm, thưa với Lạng Tương Như như thế rằng: chúng tôi đi theo ngài vì coi ngài là bậc trượng phu, thế mà Liêm Pha mới dọa một câu mà ngài không dám vào triều, lại còn tránh mặt cả ở ngoài đường nữa. Chúng tôi xấu hổ thay cho ngài và không muốn theo hầu ngài nữa. Thì Lạng Tương Như buồn rầu đáp như thế này: ta tránh mặt Liêm Pha là có duyên cớ. Các ngươi xem Liêm Pha có tướng quân có uy lực bằng vua Tần hay không? Họ đáp: không bằng. Thì Lạng Tương Như nói tiếp: uy lực vua Tần không ai dám chống, thế mà ta dám chống vua Tần. Ta đâu bèn hèn hay là sợ Liêm Pha, nhưng mà ta nghĩ nước Tần sợ nước Triệu ta mà không dám đánh là vì nước Triệu có ta và có Liêm Pha. Nếu ta cùng Liêm Pha xung đột với nhau, ghét nhau, hại nhau, thì chắc nước Tần sẽ đánh Triệu, ta xem việc nước là trọng hơn, cho nên ta tránh mặt. Sau khi mà Liêm Pha nghe được cái lời nói trên của Lạng Tương Như, đèn đi đến nhà của Lạng Tương Như và quỳ xuống cúi đầu tạ tội và nói: tôi hẹp hòi, không hiểu sự khoan hồng của Thượng Tướng, tôi tội tôi chết cũng xứng đáng. Lạng Tương Như đỡ Liêm Pha dậy mà nói: hai ta cùng chung phò xã tắc, tướng quân hiểu lòng ta như thế là ân huệ đối với ta rồi. Và sau đó Lạng Tương Như và Liêm Pha kết nguyền sinh tử có nhau, kết làm anh em sinh tử có nhau. Kính thưa Hội Thánh, điều này dạy dỗ chúng ta trong Hội Thánh, khi chúng ta phục vụ Chúa đó, chúng ta cùng chung một mục đích phục vụ nước trời, chúng ta phải hòa hiệp và yêu thương nhau. Đừng bao giờ vì cớ cái sự tranh chấp nhỏ nhen của cá nhân mình mà làm cho sự không hiệp một. Không hiệp một nó sẽ dẫn đến cái việc mà không thể phát triển được. Cánh đồng không thể tăng trưởng được. Đồng ruộng của Chúa ai nấy đều nạnh hẹ với nhau. Làm sao mà công việc nó trôi chảy, làm sao mà từ cái cánh đồng mà không có cái gì cả nó trở thành một cánh đồng có sản lượng và có kết quả. Cho nên là rồi điều thứ ba nữa là chúng ta cần phải khiêm nhường. Chủ mùa gặt sẽ làm cho lớn lên, người trồng người tưới, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho lớn lên mới là quan trọng. Cho nên đừng ai nghĩ ồ có tôi ở trong Hội Thánh là vinh dự lắm, không nhờ tôi là đâu có làm gì được đâu. Cho nên là hãy bỏ đi cái tư tưởng đó, hãy bỏ đi cái tư tưởng là mình quan trọng ở trong Hội Thánh của Chúa. Thì đó mới là cái sự phục vụ đúng đắn ở trong đồng ruộng của Chúa, và trở thành một người công nhân làm công ở trong công trường của Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong câu số 9 nói đó, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, có nghĩa là Đức Chúa Trời là chủ của đồng ruộng. Đức Chúa Trời là chủ của đồng ruộng, chủ của cánh đồng đó, chúng ta nên nhớ. Hội Thánh là của Chúa chứ không phải của bất cứ người nào. Các con cái của Chúa trong Hội Thánh cần lưu ý, cần nên nhớ rằng Hội Thánh là Hội Thánh của Chúa chứ không phải là của cá nhân nào hết trơn á. Nên ai nấy làm gì cũng phải như làm cho Chúa. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 22-24 chép như thế này: nhưng mà vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Đó. Mình làm điều gì cũng đừng có nghĩ là mình làm cho cá nhân người nào cả, nhưng mà đó là con làm cho Chúa đó Chúa ơi. Con bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của vào trong Hội Thánh là con làm cho Chúa chứ không phải làm cho một cá nhân nào cả. Tất cả đều có cái tư tưởng đó là tư tưởng đúng đắn mà Kinh Thánh dạy đó. Rồi làm gì cũng phải là vì vinh hiển danh của Chúa mà làm. Đừng có làm vì cớ vinh hiển riêng của mình nữa. Ô tôi làm điều đó để cho họ biết chứ tôi quan trọng ở trong Hội Thánh đó. Không phải. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31, 33 chép như thế này. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa hay là người Grác hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Đó là mục đích đó quý vị. Làm việc gì ở trong hội thánh của Chúa là làm cho hội thánh vì vinh hiển danh Chúa mà để cho những người khác được cứu. Đó là điều quan trọng mà Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta. Cho nên là có một số những người hầu việc Chúa nhưng mà sai chặt động cơ. Cho nên làm rối loạn, làm gương xấu là như vậy đó. Và điều quan trọng trong câu số 6, câu số 7 nói là nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới không quan trọng, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là nguồn làm cho tăng trưởng, chứ không phải ai đó có khả năng làm cho cánh đồng của Chúa tăng trưởng. Hãy nên nhớ điều đó. Muốn hội thánh lớn lên phải làm việc theo ý muốn của Chúa, chứ không phải là ý muốn của con người. Đó, câu đó dạy dỗ chúng ta điều đó. Đức Chúa Trời làm cho lớn lên có nghĩa là trong hội thánh, trong cánh đồng của Chúa đó, phải làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chứ làm theo ý muốn của con người thì Đức Chúa Trời không có làm cho lớn lên. Nhưng mà làm theo ý muốn của Ngài thì Ngài sẽ làm cho nó lớn lên. Trong lịch sử quý vị thấy rồi đó, người ta làm mà không theo ý của Đức Chúa Trời, người ta xây dựng gọi là cho Đức Chúa Trời nhưng mà theo ý muốn của họ đó, theo thời gian nó cũng bị sụp đổ. Điều đó quý vị đã kinh nghiệm rồi. Cho nên theo ý của con người rồi thì nó không thể phát triển và cũng không thể tồn tại được. Đôi lúc theo ý của con người chúng ta thấy tưởng chừng như là tốt lắm, tưởng chừng như thành công lắm, nhưng đi theo đường dài chúng ta sẽ thấy nó là sự thất bại thảm hại. Và Đức Chúa Trời làm cho lớn lên có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và làm theo trong quyền năng của Chúa. Xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời bằng quyền năng của Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Chúa Trời đang tự hữu hằng hữu, đang cai quản thế giới này. Nhưng mà chúng ta xây hội thánh của Ngài, chúng ta không qua cái gì, cái quyền năng, cái quyền hạn, cái sức lực gì của Chúa cả, bằng sức toàn là sức của con người không? Thì nó có phải là cái điều đó có phải là từ Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Trời là chủ của cánh đồng, có nghĩa là Ngài sẽ hành động ở trong hội thánh, trong đồng ruộng của Ngài. Không thể nào loại bỏ ảnh hưởng của Đức Chúa Trời ra khỏi cái cánh đồng của Ngài, bởi vì Ngài là chủ đó mà. Trong cánh đồng của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Ngài, Ngài vẫn hành động, Ngài là đấng quyền năng, sống động, thì những dấu kỳ phép lạ, sự chữa lành, sự đáp ứng nhu cầu qua sự cầu nguyện, quyền năng của Chúa luôn luôn xảy ra ở trong hội thánh của Chúa, và con cái của Chúa là những người mà kinh nghiệm điều đó. Quý vị sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa và sự hành động của Ngài một cách thực tế ở trong hội thánh cũng như trong đời sống đức tin của chúng ta. Cho nên là khi mà nhận biết cánh đồng của Chúa, Chúa làm chủ rồi đó, thì hãy nhường sự vinh hiển cho Ngài và đừng có ngăn trở Ngài. Nếu ở trong cánh đồng của Chúa mà không tin cậy vào quyền năng của Chúa, có nghĩa là chúng ta đã ngăn trở Chúa hành động. Điều đó nói lên điều tại sao, ở đâu nói điều đó? Chúa Giê-xu đó, Ngài là đấng quyền năng, Ngài đi đâu, Ngài làm những dấu kỳ phép lạ, nhưng mà về quê hương của Ngài, người ta ngăn trở Ngài bằng cách là không tin Ngài, thì Ngài không làm được những dấu kỳ phép lạ ở tại quê hương của Ngài. Ngài chỉ đặt tay chữa lành một vài người thôi. Còn cái phép lạ của Ngài không xảy ra được bởi vì họ vô tín. Quê hương của Ngài nói Ngài là ai? Ngài là con của bà Mary, con của một người thợ mộc đó, đâu có gì quan trọng đâu. Họ ngăn trở Ngài vì họ không tin, cho nên Ngài ngăn trở Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, trong hội thánh nếu mà không tin vào quyền năng của Chúa đó, thì chúng ta đã giới hạn Chúa. Chúng ta đã làm cho Chúa không có hành động ở trong trong cánh đồng, trong hội thánh của Ngài được. Cho nên là các đầy tớ của Chúa hướng dẫn phục vụ ở trong cánh đồng đó phải tin cậy vào quyền năng của Chúa để phép lạ của Ngài vẫn hành động ở trong hội thánh của Chúa để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, che chở, chúc phước cho con cái của Chúa. Nhất là ở khi các hội thánh ở tại Hoa Kỳ đó quý vị, hội thánh con cái của Chúa thì ai cũng dư ăn dư mặc, cho nên là đôi lúc là cũng không cần cái gì từ nơi Chúa hết. Cho nên là vì chúng ta không cần, không tin, cho nên dấu kỳ phép lạ không có xảy ra. Bệnh tật chúng ta có thuốc, chúng ta có bác sĩ, chúng ta đi rồi cũng đâu có đói, đâu có nghèo gì đâu nữa, đâu mà xin Chúa. Cho nên đó là một cái tư tưởng mà giới hạn Chúa đó. Nhưng mà một đầy tớ Chúa nào hướng dẫn trong cái cánh đồng của Chúa đó, hướng dẫn con cái của Chúa đó ở trong cánh đồng để kết quả đó, người đó phải nhường vinh hiển cho Chúa và tin cậy vào quyền năng phép lạ của Chúa vẫn xảy ra một cách luôn luôn ở trong hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời làm cho lớn lên là như vậy đó. Cho nên tất cả những tín hữu ở trong hội thánh là những người giúp đỡ các đầy tớ của Chúa thi hành chức vụ mà Chúa giao cho họ. Chứ không phải ngày hôm nay có một cái hiện tượng, tức là ở trong các hội thánh địa phương đó hình thành cái gọi là những người lãnh đạo trong các hội thánh địa phương. Họ cho họ là những người lãnh đạo, nhưng mà trong phân đoạn kinh thánh này chúng ta biết đó, chính những đầy tớ của Chúa đó mà ông Phaolô ông nói họ chẳng ra gì trước mặt Chúa. Họ cũng không phải là, họ nói là họ là người lãnh đạo nữa, họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để hướng dẫn, để sinh ra đức tin, sinh ra những bông lúa cho Chúa thôi. Nhưng mà đằng này, ngày hôm nay trong các hội thánh địa phương đó, họ không kể các đầy tớ của Chúa, nhưng mà họ cho họ chính là những bông lúa mới hình thành đây, là những người lãnh đạo. Làm sao họ biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà lãnh đạo? Họ lãnh đạo theo ý muốn của họ, theo cái bản ngã, theo cái sở thích của họ, thì đó là một sự sai trật ghê gớm. Cái phân đoạn kinh thánh này quở trách các con cái của Chúa là ca ngợi các đầy tớ của Chúa. Nhưng mà đằng này á, ngày hôm nay đó, họ không ca ngợi, không theo các đầy tớ của Chúa, nhưng mà chính họ chia phe đảng với nhau để họ theo với nhau. Làm sao cánh đồng của Chúa được tăng trưởng được? Cánh đồng nó làm sao mà chín vàng để thâu lúa vào kho của Chúa? Cho nên điều này sẽ là điều làm ngăn trở cánh đồng của Chúa phát triển. Quý vị hãy nghe kỹ lời tôi nói và quý vị suy nghĩ điều đó. Ở trong hội thánh địa phương mà một số người cho mình là có quyền lãnh đạo đó, quý vị sẽ ngăn trở những người khác đến vào hội thánh của Chúa. Thay vì con cái của Chúa trong hội thánh đó, hạ mình khiêm nhường, mình biết rằng ở trong hội thánh mình có phải có bổn phận và nghĩa vụ làm điều này điều kia thì được. Nhưng mà mình tự cho mình có quyền hạn, có nghĩa là mình đã ngăn trở những người khác đến với Chúa rồi. Mình giữ cửa mà. Bây giờ mình đóng cửa lại, làm sao người ta vào được? Thay vì mình một tấm lòng mềm mỏng, nhịn nhục, yêu thương, hạ mình khiêm nhường để mời gọi welcome tất cả mọi người đến với hội thánh của Chúa, thì hội thánh của Chúa người ta sẽ tìm tới. Còn không, chúng ta chính là những người ngăn trở hội thánh của Chúa, ngăn trở không cho người ta bước vào cánh đồng của Chúa. Đó. Cho nên các đầy tớ của Chúa là những người cùng làm việc với Chúa ở trong câu số 9 đó. Phaolô nói, chúng tôi là người làm việc, làm công cùng với Đức Chúa Trời. Đó. Quý vị hiểu cái chữ làm công với Đức Chúa Trời đó, có nghĩa là làm trong ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho. Làm việc bằng ân tứ mà Chúa ban cho, chứ không phải là theo cái gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta có, chúng ta làm. Và làm trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong Mác đoạn 16 câu 20 chép rằng, về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo giảng, cho theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Đó, làm việc với Chúa là như vậy đó. Cho nên các đầy tớ của Chúa là những người phải làm việc với Chúa, là làm trong quyền năng của Thánh Linh Chúa. Ngày hôm nay quý vị cũng thấy ít có các đầy tớ của Chúa nào mà dám nói là họ làm trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, phải không? Và hầu hết những các đầy tớ của Chúa là chối bỏ quyền năng của Thánh Linh Chúa nữa. Họ cho họ có cái ta lăng của riêng họ, học thức, học vấn họ làm thôi, chứ họ không cần cái ân tứ của Đức Thánh Linh nữa. À, cho nên là quý vị cần phải biết những con cái ở trong hội thánh của Chúa phục vụ một cách tự nguyện, tình nguyện bởi lòng biết ơn Chúa đó, chúng ta cũng làm như vậy nè. Làm hãy nhường cho Chúa để Chúa làm với chúng ta. Đừng làm theo ý của chúng ta. Làm theo ý riêng của mình là hư mọi sự, không thể nào phát triển được. Cánh đồng của Chúa không bao giờ phát triển được. Rồi, bây giờ cái ý cuối cùng, ý thứ ba là hội thánh gọi là đồng ruộng hay là cánh đồng của Chúa, thì cái cánh đồng nó nói lên điều gì? Nó nói lên là việc là phải sinh sản, phải kết quả, phải có sản lượng. Quý vị biết những cái nông trại ở Mỹ đó, quý vị biết không? Là ở nơi đó nè, làm ruộng rồi là chăn nuôi nè, rồi họ làm chi hay là sữa đồ, nó phát xuất từ nơi đó. Có nghĩa là nó ra nhiều loại sản phẩm lắm bởi cái nông trại của họ. À, ruộng là cánh đồng, là nơi sẽ thâu hoạch. Có ai mà được giao cho đám ruộng là cứ để không từ năm này đến năm kia không? Mình để không là hoang phí, và đất đó nó sẽ sinh ra cỏ, nó sẽ sinh ra những cái cây bậy bạ. À, tấm lòng của con người là đất, lời của Đức Chúa Trời là hạt giống, công tác truyền giáo và gieo giống và kết quả, hội thánh phải tăng trưởng và trưởng thành. Đó, cái ý nghĩa của đồng ruộng hay là cánh đồng là như vậy đó. Như vậy, những người con cái của Chúa trong các hội thánh địa phương đó, những người mà ý thức rằng cái trách nhiệm và bổn phận mà Chúa giao cho mình ở trong hội thánh địa phương đó, điều quan trọng là họ phải nghĩ, suy nghĩ cái cách mà làm thế nào và làm gì để cho hội thánh của Chúa tăng trưởng. Đây là cái điều mà sẽ trăn trở với con cái của Chúa ở trong hội thánh đó. Chứ đừng trăn trở điều gì hết á. Hãy trăn trở và làm sao để cho hội thánh tăng trưởng. Tăng trưởng từ số chất lượng lẫn số lượng. Chúng ta hãy nghĩ đến điều đó. Còn ngoài ra, nghĩ về những ảnh hưởng riêng của mình, bỏ những cái đó đi. Không có ích lợi gì cả mà coi chừng là chúng ta phạm tội với Chúa. Quý vị biết cái bài gánh lúa về ở trong thánh ca, thánh ca gánh lúa về đó. Ban mai hăng hái lên đường, ta đem gieo giống thiên thượng, luôn ban trưa trải qua chiều, đến tối gieo cùng phương, rồi thông cho trong cho lúa chín vàng, vui đem lưỡi hái lên đàn, gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh thay về. Cùng nhau ta hát vang gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái thai, bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang gặt lúa cánh đồng vàng, lòng từ nay khoan khoái đem nộp hết trong kho. Đó. Nó có mấy lời lặng mà tôi nói sơ một cái lời để cho quý vị nghe. Đó là cái tâm tưởng mà chúng ta phải nghĩ làm sao mà mình gieo, mình trồng lớn lên, là mình gặt những cái bó lúa để dâng lên cho Chúa đó. Đó là điều chúng ta phải nghĩ tới. Như vậy tăng trưởng là gì? Mình phải hiểu cái chữ tăng trưởng ở trong cánh đồng của Chúa. Trong hội thánh địa phương đó, không biết từ bao giờ họ hình thành một cái sai trật là luôn luôn tìm kiếm quyền lực mà không tìm kiếm phương cách để phát triển hội thánh. Hội thánh là cánh đồng thì phải thấy sản lượng tăng lên về chất lượng lẫn số lượng. Về chất lượng đó, ở trong hội thánh của Chúa thì phải sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh, phải kết quả nên thánh, phải có lòng ban cho, lòng ban cho rộng rãi, sinh ra những việc làm tốt lành, dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời, chinh phục những linh hồn tội nhân, gia tăng số lượng bằng cách kết quả như trong gian đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8. Chúa Giê-xu đã cho một cái ví dụ rõ ràng. Ngài là gốc nho, chúng ta chỉ là cái nhánh mà dính vô gốc nho đó. Mà cái nhánh nào mà không kết quả là cha của Ngài chặt hết. Chúng ta đọc như vậy chúng ta tưởng đâu Chúa Giêsu rảnh quá, nói chơi. Những nhánh nào mà không kết quả Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sữa để cho những cái nhánh mà nó có triển vọng ra hoa kết quả, để cho nó ra trái nhiều hơn. Cho nên đối với Đức Chúa Trời á, Ngài thương yêu, nhưng mà con người cứ ưa nói là không sao cả, Chúa du di, Chúa thương xót, Chúa du di. Chúa yêu thương thật, nhưng mà Chúa cũng có nguyên tắc của Ngài. Ngài chậm giận, chứ không phải là Ngài không bao giờ giận. Con người nghĩ Ngài không bao giờ giận là con người nghĩ sai trật. Đến nỗi Kinh Thánh nói là Ngài nổi cơn thạnh nộ mà. Cho nên đừng để cho nó quá giới hạn đó, mà phải kết quả cho Chúa. Ma quỷ đang gieo rắc sự bất hòa, dối trá và tội lỗi. Cho nên chúng ta hãy siêng năng cài xới đất và gieo lời của Đức Chúa Trời và chăm bón. Ông bà mình có một cái kinh nghiệm khi làm nông làm ruộng đó. Không biết ở trong quý vị có người nào ngày xưa làm nông làm ruộng không biết. Nhưng mà tôi có đọc cái câu ca dao Việt Nam có câu là nhất nước nhì phân mà tam cần tứ giống. Có nghĩa là muốn kết quả ở trong cái đồng ruộng, cái mùa làm nông á, là đầu tiên là phải kể đến nước. Nước quan trọng cho cái đồng ruộng. Thứ hai là phân bón. Thứ ba là sự cần mẫn chăm sóc. Thứ tư là hạt giống. Nó sẽ đem cho cái năng suất bội thu. Đó. Như vậy, qua câu này chúng ta mổ xẻ chúng ta thấy nhất nước. Nước là cái gì? Nước tưới vào để cho cây lúa có nước đầy đủ. Ở trong hội thánh của Chúa, trong cánh đồng của Chúa đó, nước là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Ngài được ban xuống và thành lập hội thánh trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Ngài là đấng hướng dẫn hội thánh, Ngài là đấng dạy dỗ hội thánh, Ngài là đấng cai quản hội thánh, Ngài là đấng điều hành hội thánh, Ngài là đấng ban ân tứ thuộc linh để cho các đầy tớ của Chúa, để cho các con cái của Chúa làm việc được kết quả vinh hiển danh Chúa. Ngài được sai xuống để thay thế cho Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa của chúng ta, để ở với chúng ta và ở với chúng ta đời đời. Kinh Thánh nói như vậy mà. Ngài được ban xuống để thay thế Đức Chúa Giêsu mà. Sao ngày hôm nay chúng ta còn vẫn cứ bám Chúa Giêsu mãi mà không học biết gì về Đức Thánh Linh? Mà loại bỏ Đức Thánh Linh ra, mình tưởng ra là mình giỏi. Mà chính mình đã loại bỏ lời của Đức Chúa Giêsu Christ ra. Cho nên là không hề sai trật đâu. Quý vị hãy để Đức Thánh Linh ở trong hội thánh đi. Không bao giờ sai trật. Loại bỏ Đức Thánh Linh ra khỏi hội thánh có nghĩa là đó không phải là hội thánh của Chúa. Các hội đoàn đó quý vị thấy không? Họ có cái sự tổ chức rất là tốt, rất là chặt chẽ. Họ chỉ không có Đức Thánh Linh ở trong hội thánh thôi. Cho nên họ không được gọi là hội thánh thôi. Chứ sự tổ chức của họ về cái giao tiếp, về xã hội của họ, hay là tình thân nhân ái từ thiện của họ rất là tốt. Nhưng họ vẫn là một cái hội đoàn ở ngoài chứ không được gọi là hội thánh, bởi vì họ không có Đức Thánh Linh. Còn hội thánh của chúng ta mang tiếng là của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh, nhưng mà chúng ta lại thua những phẩm chất đó của các hội đoàn ở bên ngoài xã hội. Cho nên ngày hôm nay điều quan trọng, hội thánh hãy để cho Đức Thánh Linh hành động mọi lúc mọi khi. Mọi chương trình của chúng ta, mọi đường đi nước bước của chúng ta đều lệ thuộc vào Thánh Linh của Ngài. Nếu Thánh Linh của Chúa bày tỏ, hướng dẫn con cái của Chúa, đầy tớ của Chúa phát triển thì chúng ta đi theo cái hướng đó. Còn cái hướng mà Đức Thánh Linh ngăn chặn lại, chúng ta phải từ bỏ. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhì là phân bón. Phân bón cho đồng ruộng để tốt tươi, tăng năng suất. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là sữa của đạo. Cánh đồng của Chúa cần lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời cần lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có nhiều hội thánh, nhiều con cái của Chúa, họ không cần lời của Đức Chúa Trời. Họ học lời của Chúa một cách trễ mãn. Lớp thì thích thì vô học, còn không thích thì khỏi học. Cái điều quan trọng tôi đã từng nói với hội thánh của Chúa là không phải là chúng ta học lời của Chúa mà chúng ta được phước đâu, nhưng học lời của Chúa để chúng ta làm theo, và cái làm theo đó mới là cái được phước đó. Chứ chưa kể là cái người mà không học có làm sao biết mà để làm theo. Cho nên họ không cần làm theo, có nghĩa là họ không muốn nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Thì đó là việc của họ. Nhưng mà lời của Chúa nói, cánh đồng của Chúa, những cây lúa nó cần phân bón, cần những chất bổ cho cây, mà chất bổ cho con cái của chính là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Cho nên là hội thánh phải đề cao lời của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh của Chúa. Đừng đề cao cái việc gì hết đó, mà bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Những người mà yêu mến, ham thích lời của Đức Chúa Trời, quý vị biết không? Ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời một cách ngấu nghiến, ấy nhìn trong Kinh Thánh nói đó. Nuốt lời của Đức Chúa Trời ngọt như mật ở trong họng của mình như vậy. Ăn nuốt, ham thích. Quý vị biết cái đứa bé mà nó ham thích bú sữa ăn uống, quý vị biết là cái đứa bé nó như thế nào rồi đó. Trong nó đầy dinh dưỡng, mập mạnh khỏe, dễ thương lắm. Còn cái đứa mà kén ăn đó, nó còm, nó rầy còm như vậy đó. Cho nên là cánh đồng của Chúa cần phải có phân bón vào, là chất bổ cho cây, đó là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, khiến cho chúng ta sống động và chúng ta có thể kết quả cho Chúa. Rồi, thứ ba là tam cần, có nghĩa là cái sự cần mẫn chăm sóc đồng lúa. Những người mà đi ra trồng vụ lúa đó quý vị, là làm sao? Gieo rồi xong xuôi làm đủ thứ hết trơn á. Rồi chiều chiều là đi ra thăm lúa, thăm ruộng, coi thử nước nôi nó như thế nào, coi có sâu bọ gì không, rồi bắt tỉa. Đó là sự chăm sóc hội thánh của Đức Chúa Trời. Sẽ có những cái bộ phận mà siêng năng cần mẫn, coi thử cái người kia họ gặp cái vấn đề gì, ma quỷ đang tấn công họ cái ngõ nào. Chúng ta phải tìm cách để tiếp ứng cho anh em mình. Như tôi đã nói với hội thánh, khi mà tôi hầu vị Chúa, cái thời mà còn ở Việt Nam đó quý vị không, một tín đồ nào mà một chủ nhật đó là bỏ nhóm là tuần sau là đi thăm viếng họ liền, coi thử cái vấn đề gì mà họ không đi nhóm được. Bệnh hoạn chăng, đau ốm chăng, cái vấn đề gì khác tấn công chăng, ma quỷ lừa dối họ chăng, hay là bất cứ có vấn đề gì, chúng ta phải, đó là cái sự chăm sóc của hội thánh. Nếu mà hội thánh mà bỏ qua cái phần chăm sóc đó, hội thánh không thể phát triển được. Cho nên cái phần chăm sóc này quý vị em, là các đầy tớ của Chúa phải học rất là kỹ. Học cái bậc thấp rồi, nhưng mà lên cái thời mà các đầy tớ của Chúa đã chăn bày lâu năm rồi, vẫn phải học cái môn này, đi cao hơn lên nữa. Cái đám ruộng mà mình gieo hạt xong xuôi nó lớn lớn rồi, mình bỏ luôn nó trong đến ngày đến tháng ra gặt hả, chúng ta không có thu hoạch được bao nhiêu đâu, sau nó ăn hết. Cho nên là ở trong hội thánh của Chúa đó, phải quan tâm săn sóc lẫn nhau, là vì vậy đó. Chúa dạy mà trong Hebrew đoạn 10 câu 25 đó, ai nấy phải coi sóc lẫn nhau, coi sóc hội thánh của Chúa. Còn hội thánh đồng ruộng của Chúa thì cây nào bị sâu cắn gần gãi rồi hay cắn mặc kệ, để cho nó gãi luôn. Còn cái của Chúa ở trong hội thánh, đứa nào, người nào mà không đi nhóm mà thôi cho chết luôn ấy. Chúng ta thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận và thiếu trách nhiệm đối với đồng ruộng của Chúa. Cho nên chúng ta phải tiếp ứng kịp thời, nhất là những người mà Chúa đặt để cái vai trò cho là mình có bổn phận và trách nhiệm trong hội thánh. Tôi dùng cái chữ bổn phận và trách nhiệm, tôi tránh nói đến sự lãnh đạo ở trong hội thánh. Tôi không nói đến cái người lãnh đạo trong hội thánh, mà tôi nói đến cái người mà Chúa đặt để cái sự bổn phận và trách nhiệm coi sóc nhà của Chúa trong lúc này đó. Cần phải làm điều đó. Bỏ công chăm sóc thăm viếng để cứu họ. Đôi lúc đó, mình tưởng là họ là trưởng thành, họ lớn lắm, nhưng mà thật ra là họ trẻ con, họ dễ bị ma quỷ lừa dối dỗ dành lắm, có một việc gì nhỏ là cũng ngăn trở họ đến với hội thánh, đến với Chúa. Thì chúng ta phải tiếp ứng kịp thời, vừa cầu nguyện mà vừa tiếp ứng kịp thời để thông công với họ, để mọi sự nó rõ ngọn ngành. Ở trong nhà của Chúa là như vậy đó, cái gì nó cũng rõ ràng hết đó, nó không có che giấu che khuất gì hết đó. Rồi chúng ta qua cái điều thứ tư, điều cuối cùng, tức là tứ giống. Bây giờ cái đồng ruộng đó tốt tươi để thu hoạch tốt á, là do cái giống mà người ta gieo xuống. Gieo gì đây? Thứ nhất, chúng ta gieo lời của Đức Chúa Trời. Gieo lời của Đức Chúa Trời, gieo vào tấm lòng của con người trở thành hạt giống mà nó lớn lên. Để rồi mình cái hạt giống đó nó trở thành cái cây lúa. Đó là làm chứng cho Chúa đó. Nếu chúng ta không đi ra gieo đó, đừng có mong để ngày chúng ta gặt. Những người nông dân đó, người ta suy nghĩ về giống, về cây trồng, để người ta gieo, để rồi người ta thu hoạch. Có ông nông dân nào mà có một cái đám ruộng đó rồi là cứ ngày ngày cứ ở nhà phe phẩy chơi, rồi trong đến mùa đi ra gặt không? Gặt cái gì? Gặt của người ta chứ gặt cái gì? Cho nên là phải làm xiên đi gieo, đi chăm sóc, rồi đến ngày mới gặt, mới gánh lúa về nhà của mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 đó, Chúa Giê-xu có một cái ví dụ về vấn đề gieo giống đó. Đi ra gieo lời của Đức Chúa Trời. Cái cây mà, cái mảnh đất mà tốt á, hột giống của Đức Chúa Trời nó rớt xuống á, thì một hột ra được 100, một hột ra 60, hoặc một hột ra 30. À, đó, cũng phải gieo như vậy đó. Rồi, thứ nhất là gieo lời của Đức Chúa Trời để cho cánh đồng của Chúa lớn lên. Thứ hai là chính những cơ đốc nhân là những hạt giống đạo ở giữa thế gian. Chúa Giê-xu đã làm gương trước. Ngài đã phán một câu rằng khi ta bị treo lên khỏi đất thì ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu là hột giống của Đức Chúa Trời. Ngài chết đi và nó sẽ sinh ra những hạt giống khác. Còn Chúa dạy chúng ta trong gian đoạn 12 câu số 24 như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Chúng ta là hạt giống. Nếu mà chúng ta không chết cái bản ngã của mình á, là nó không kết quả gì đâu, không có tác động, không có ảnh hưởng gì đến người khác nữa. Nhưng mà chúng ta bằng lòng đi chết đi cái bản ngã cũ của mình, cái tôi của mình đó, thì tự nhiên là người khác họ bị cuốn hút bởi chúng ta, để mà họ đến với Chúa, với Hội Thánh. Còn những người mà nói là đại diện cho Hội Thánh của Chúa mà không chết đi cái bản ngã của mình đó, họ là những người ngăn trở những người khác. Cho nên trong Kinh Thánh Chúa còn cho chúng ta biết đó, người hãy tánh hạnh người nào mà ăn ở đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ khiến những kẻ thù của họ trở nên hòa thuận với họ, là như vậy đó. Họ thấy cái bản ngã của chúng ta chết là họ biết rằng Chúa đã đụng chạm đến chúng ta rồi, và Chúa đã khiến cho chúng ta hấp dẫn họ đến. Tình cờ tôi có nghe được một cái bài hát, cái bài hát đó cái chủ đề là hạt giống tình yêu. Tôi thấy nó cũng hay hay. Cái lời của nó là: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mà thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Cái bài hát này rất là hay. Quý vị có ở trên YouTube đó, quý vị có muốn nghe, quý vị vào đánh chữ hạt giống tình yêu, quý vị sẽ nghe. Đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Đó là điều thứ ba. Khi chúng ta chết đi cái bản ngã của mình, hột lúa mì nào mà gieo xuống đất không chết đi cái lớp vỏ, cái lớp trấu ở bên ngoài đó, thì cái mầm ở trong hột giống đó nó không có đâm lên để thành cái cây mà kết quả được. Thì cái lớp mầm đó, đó chính là cái bản ngã của mỗi người trong chúng ta. Rồi, cái điều thứ ba, làm sao để gieo ra mà kết quả đây, cho Chúa đây. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương số 9 từ câu 6 đến câu số 15, tôi xin đọc cho quý vị nghe nè. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, mà ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ, ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng người đã rải ra, đã bố thí cho kẻ nghèo. Sự công bình của người còn đời đời, đắng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài sẽ lại thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách dâng hiến, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền dâng hiến dường ấy chẳng những đỡ nhặt cho các thánh đồ, mà thôi lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng văn phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự dâng hiến của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì cớ Đức Chúa Trời ban cho anh em ân điển quá đỗi, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Cái điều thứ ba là cái hạt giống về tài chánh đó quý vị, đó là những hạt giống. Phần đoạn Kinh Thánh mà tôi đọc cho quý vị nghe đó, chính những đồng tiền mà con cái của Chúa dâng hiến vào trong nhà của Chúa, là cánh đồng của Chúa, đó là những hạt giống. Mà hạt giống đó không phải là từ họ, mà chính là Đấng ban phát hạt giống cho anh em. Tất cả của chúng ta, từ sức khỏe, tài năng cho đến tài chánh, đều là từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta quản lý. Chúng ta quản lý như thế nào? Ở trong đồng ruộng của Đức Chúa Trời, nếu mà một hội thánh đó quý vị không dâng hiến về tài chánh, hội thánh có tồn tại được không? Tôi nói trước cho hội thánh biết, nếu một hội thánh nào cứ nghĩ là không cần tài chánh để phát triển, là một ngày nào đó con cái của Chúa sẽ thấy cánh đồng nó sẽ bị eo hẹp như thế nào. Chúng ta không có cái phương tiện để mà có thể phát triển cái cánh đồng của Chúa. Cho nên là qua phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 từ câu 5 đến câu 9 với cái chủ đề là hội thánh là cánh đồng của Chúa. Con cái của Chúa phải suy nghĩ làm thế nào để cánh đồng của Chúa là cánh đồng kết quả và bội thu. Chúng ta đừng có vì cái động cơ nào mà chúng ta đóng khung hội thánh của Chúa lại. Cho nên chúng ta phải siêng năng gieo trồng và thâu hoạch sản lượng mà dâng lên Chúa làm của lễ. Bởi vì lời hứa của Chúa mà chúng ta thường nghe văng vọng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 58 là: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc của Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh. Amen.